Chương 383, lão Sa cùng từ nước khi bị đánh bay ra ngoài, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy những bóng người màu xanh lá vốn đông đúc lúc này đã biến mất hoàn toàn, chẳng lẽ tia sáng xanh vừa rồi là để hợp nhất tất cả phân thân lại với nhau. 10 vạn 9 nghìn cường giả có hơn một vạch đạo lực, tất cả sức mạnh đều hội tụ vào một người, vậy thực lực của người này sẽ được nâng lên đến mức nào, đỉnh cao của chí tôn, cấp bậc chủ giới, hay mạnh hơn nữa, ngay sau khi bị đánh bay, Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được sức mạnh hủy diệt mà cú đấm mang lại. Nếu chỉ nói về sức mạnh, thực ra không quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ bằng một cú đấm của chí tôn sau khi tích tụ lực. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không ngạc nhiên là lực phá hủy của cú đấm này. Lúc nãy Tôn Ngộ Không một là vì muốn thử sức người xuất hiện đột ngột này, hai là thực sự hơi chậm chạp nên không có bất kỳ phòng thủ nào. Cú đấm của thanh niên xuất hiện đột ngột đã đánh trúng bụng Tôn Ngộ Không một cách chắc chắn. Tuy nhiên cũng được giáp trụ do 3.000 đất hoang hóa tạo thành chặn lại phần lớn lực tác động. Vì vậy thực tế Tôn Ngộ Không không bị thương gì, nhưng lý do Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy choáng váng vì cú đấm này là vì cú đấm này đã phá vỡ hoàn toàn giáp trụ 3.000 đất hoang hóa trên người Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, giáp trụ đã hoàn toàn biến mất, và cách thức biến mất của giáp trụ cũng khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy hơi sợ hãi. Khi cú đấm đánh trúng giáp trụ bụng Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một luồng sinh lực thuần khiết tràn vào giáp trụ và chuẩn bị tràn vào cơ thể hắn. Vì lý do thận trọng, Tôn Ngộ Không không để luồng sinh lực đó tràn vào cơ thể mà điều khiển linh lực thuộc tính vạn của bản thân chặn lại ở bên ngoài. Do đó tất cả sinh lực đều được lưu trữ trong giáp trụ. Sau đó, vị trí bụng của giáp trụ đột nhiên lơ lửng phát sáng màu xanh. Sau đó giáp trụ liền nứt ra và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ giáp trụ. Trong thời gian ngắn toàn bộ bộ giáp đã biến thành mảnh vụn, và Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy trên những mảnh giáp trụ đó bỗng mọc ra rất nhiều cỏ xanh non. Chẳng cần nghĩ cũng biết những cỏ nhỏ này chắc chắn là thủ phạm khiến bộ giáp của mình bị vỡ vụn. Hóa ra luồng sinh lực đi kèm với cú đấm kia lại có tác dụng này. Không lập tức dùng 3.000 đất hoang hóa để ngưng tụ ra một bộ giáp khác, Tôn Ngộ Không ngược lại đứng đó rất thản nhiên, chỉ tay về phía thanh niên kia và nói, đến, lại đánh ta một quyền. Nói xong, hắn thậm chí còn trực tiếp ưỡn ngực, nhìn thế này có vẻ như thực sự muốn người đó lại đánh một quyền. Người thanh niên kia dường như cũng có thể hiểu được lời nói của Tôn Ngộ Không, lập tức đôi mắt gần như muốn phun ra lửa giận, đồng thời hét lên một tiếng giận dữ. Trên người hắn cũng có thêm một bộ giáp, nhưng lại là loại giáp nhìn rất thô sơ, chỉ là loại giáp được đan bằng một số cành cây cổ thụ và dây leo. Sau đó, người thanh niên di chuyển, một quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện trên nắm đấm của hắn và phát ra ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ. Sau đó với lực lượng cuồng bạo lại đấm một phát vào bụng Tôn Ngộ Không. Lần này lực lượng mạnh hơn nhiều và không có giáp trụ bảo vệ, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bụng mình đau đớn. Tuy nhiên điều này không phải là không thể chịu đựng, đau đớn và đau đớn có sự khác biệt lớn. Tôn Ngộ Không cũng bay ra ngoài một lần nữa. Lần này mặc dù Tôn Ngộ Không cũng tự rơi xuống đất, nhưng chân hắn vẫn lùi lại nửa bước và biểu hiện trên khuôn mặt thay đổi liên tục, ban đầu có chút đau đớn, sau đó là ngạc nhiên, vội là ngạc nhiên, vội là ngạc nhiên, và sau đó là một biểu hiện như vậy, vỗ nhẹ vào bụng. Tôn Ngộ Không nở một nụ cười mỉm với người thanh niên, lần này không do dự mà trực tiếp lao về phía người thanh niên, đồng thời chạy như ý kéo theo sau, sau một lần né tránh đã xuất hiện ở phía sau người thanh niên. Gậy như ý trực tiếp từ trên xuống đập mạnh, nhưng không biết tại sao cú đánh mạnh mẽ của Tôn Ngộ Không lại lệch đi, và người thanh niên lại nhân cơ hội Tôn Ngộ Không đánh lệch, để quay lại đấm một cú vào ngực Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cả người bị đánh cho lùi lại liên tục, phải lùi 3 bước mới có thể khống chế được lực của cú đấm, nhưng một chiêu sai có thể dẫn đến thất bại toàn diện. Khi Tôn Ngộ Không vừa ổn định lại thân hình thì người thanh niên đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, cơ thể xoay tròn, sau đó chân phải trực tiếp giáng xuống và phản ứng của Tôn Ngộ Không lại chậm một nhịp. Trước khi hai cánh tay giao nhau để đỡ đầu, một chân đã giáng vào vai Tôn Ngộ Không. Sức mạnh nặng nề khiến Tôn Ngộ Không sụp xuống, suýt nữa thì quỳ xuống đất, và trước khi Tôn Ngộ Không có thể nắm lấy chân đập vào vai mình, người thanh niên đã xoay người một lần nữa và rơi xuống trước mặt Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không đang cúi người về phía trước để khống chế lực của cú đánh vừa rồi. Và người thanh niên xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không ngay lập tức đưa chân phải ra, đuôi phải mạnh mẽ đập vào đầu Tôn Ngộ Không, lực chân chắc chắn sẽ mạnh hơn tay, vì vậy lực của cú đá này còn mạnh hơn cú đấm cũ, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngửa đầu. Người thanh niên không dừng lại ở đó, mà đột nhiên nhảy cao, Trong lúc Tôn Ngộ Không ngửa đầu, trong không trung đột ngột rơi xuống, hai chân cong lại, dùng hai đầu gối đập mạnh vào ngực Tôn Ngộ Không. Cuộc tấn công liên hoàn này có thể nói là kết nối một cách hoàn hảo, tận dụng tối đa hiệu quả của đòn tấn công, phản ứng của đối thủ và cách thức tấn công tiếp theo của bản thân. Khi người ta không thể chống đỡ, hai chân bật nhảy, người thanh niên đã đứng dậy, nhìn vào hố lớn do cú va chạm của mình, và Tôn Ngộ Không đang nằm trong hố. Người thanh niên nở một nụ cười đắc ý, Lá và Tiểu Hậu Tử cũng đang quan sát trận chiến này. Và khi thấy Tôn Ngộ Không bị người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện đánh cho không có cách nào chống đỡ, khuôn mặt của cả hai đều hiện lên vẻ khác biệt. Khuôn mặt của Tiểu Hậu Tử là sự không hiểu và thắc mắc, còn khuôn mặt của Yêu Tinh Lá thì vô cùng đắc ý. Đây chính là người giúp đỡ của ngươi, cũng chẳng ra gì, lúc nãy nhìn hắn ta kiêu ngạo cứ tưởng hắn ta rất mạnh, nào ngờ cũng chỉ có vậy thôi. Bản thể phân thân của ta vẫn chưa phát huy hết sức mạnh đâu, Yêu Tinh Lá nói với vẻ đắc ý. Tiểu Hậu Tử không trả lời, chỉ liếc nhìn lại cái hố sâu, rồi quay lại tập trung đối phó với con phượng hoàng lửa dài hơn 1.000 mét. Con phượng hoàng lửa này tuy là linh hồn lửa, nhưng cũng rất khó đối phó, khả năng nổ ác liệt khủng khiếp khiến Tiểu Hậu Tử có cảm giác không biết phải làm thế nào. Bất kể hắn ta sử dụng cách tấn công nào, đều sẽ bị con phượng hoàng lửa kích nổ. Và dường như mọi thứ trong tay con phượng hoàng lửa đều có thể dùng để nổ, cây cối, đất đá, nguyên tố năng lượng thậm chí là không gian. Cùng lúc Tôn Ngộ Không và Tiểu Hậu Tử đang chiến đấu với cây cổ thụ, ở cung Hoàng Tuyền, Sa Ngộ tỉnh, người đã được Tiểu Hậu Tử phục hồi linh hồn bản nguyên, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn ta làm sau khi tỉnh dậy là quỳ sụp xuống đất, vái lễ chín tiếng về hướng đông, sau đó lại khóc lóc thảm thiết. Mọi người nghe thấy tin tức này đều không biết phải làm thế nào. Và sự hung hãn và thù địch mà Sa Ngộ tỉnh thể hiện trước đó khiến mọi người không dám đến gần. Mọi người đều rất cảnh giác, bao vây Sa Ngộ tỉnh và nhìn hắn ta khóc lóc. Điều khiến mọi người hơi khó hiểu là Sa Ngộ tỉnh đã quỳ gối trên mặt đất, ôm đầu khóc lóc suốt 1 tiếng rưỡi, và có vẻ như hắn ta không có ý định dừng lại. Cuối cùng, Tê Chiếu nhìn xung quanh một vòng, và khi thấy tất cả mọi người đều tỏ ra không biết gì, hắn ta thở dài bất lực, vẫn cầm theo binh khí của mình, từ từ bước tới nhẹ nhàng vỗ vai Sa Ngộ Tịnh và nói, Sa Ngộ Tịnh phải không? Ngươi có thể đợi một lúc rồi khóc không? Cảm nhận được ai đó chạm vào mình, Sa Ngộ Tịnh mới ngừng khóc, rồi quay khuôn mặt đầy nước mắt và trâu của mình, lại nhìn Tê Chiếu, đặc biệt là ánh mắt đầy oán hận, khiến Tê Chiếu có cảm giác như mình đã nợ người ta mấy vạn lượng bạc mà không trả, còn đánh cho một trận nữa. Cười gượng Tê Chiếu nói, ta tên Tê Chiếu, là bằng hữu của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ngươi còn nhớ không? Sa Ngộ Tịnh lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy oán hận. Tề Chiếu thấy vậy, cũng không biết nói gì nữa. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn Sa Ngộ Tịnh khóc, vốn đang khóc nức nở. Sa Ngộ Tịnh nghe thấy nhắc về Tôn Ngộ Không, lập tức đứng bật dậy, động tác đột ngột khiến tất cả mọi người giật mình, trong đó có cả Diễm Thần. Suýt nữa đã không kiểm soát được mà ném con phượng hoàng nổ tung ra ngoài. Tề Chiếu cũng hơi sững sờ. Lúc này Sa Ngộ Tịnh đột nhiên lên tiếng, đại sư huynh đâu? Đại sư huynh đâu? Cùng với lời nói của Sa Ngộ Tĩnh, trên cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng sóng năng lượng nước vô cùng mạnh mẽ. Sau đó những luồng năng lượng nước này thậm chí còn hình thành thành hai dải nước đang không ngừng quay tròn xung quanh cơ thể hắn, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Sư huynh của ngươi đang đi ra ngoài, đừng lo lắng, sẽ sớm quay lại thôi. Cảm nhận được hai dải nước kia đều được tạo thành từ nước nguyên thủy, Tề Chiếu chỉ cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía, nếu để tên này phát điên lên, đó nhất định sẽ là một thảm họa. Cho dù không thể làm hại được những người ở đây, nhưng nếu phá hủy cung Hoàng Tuyền thì cũng là một tổn thất lớn. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Tề Chiếu, Sa Ngộ Tĩnh đã bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mọi người với vẻ mặt không thiện cảm. Các ngươi có bằng chứng gì chứng minh các ngươi không phải là kẻ xấu xa, không phải là đang lừa ta? Chưa đợi Tề Chiếu lên tiếng, Diễm Thần đột nhiên ném ra một thứ gì đó, sau đó nói, đại trâu, cầm lấy. Tề Thiên nói, nếu khi ngươi tỉnh dậy mà hắn không ở đây, thì hãy đưa cái này cho ngươi. Nói xong, một khối truyện tinh đã được ném về phía Sa Ngộ Tĩnh. Ngay lập tức đưa tay bắt lấy, nhìn thấy chỉ là một khối truyện tinh. Sau đó Sa Ngộ Tĩnh liền đưa một chút linh lực của mình vào khối truyện tinh. Sau đó một giọng nói vô cùng quen thuộc liền vang lên trong đầu Sa Ngộ Tĩnh. Và Sa Ngộ Tĩnh lại một lần nữa gào khóc nức nở.